SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Quyên xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần chính phủ thúc giục các ngân hàng hãy hạ lãi suất cho thân chủ, sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang cắt lãi suất căn bản còn có 1,25%, tức là thấp kỷ lục kể từ tháng 8 năm 2016. Thưa anh, tại sao sau một thời gian khá dài như vậy, Ngân hàng Dự trữ Liên bang lại quyết định cắt giảm lãi suất nữa anh?
Vâng, theo các số thống kê cho thấy trong cái thời gian qua đó thì cái lý do mà Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất vì cái nền kinh tế đang tăng trưởng chậm, mặc dù là vẫn giữ cái số dương, nhưng mà đây là một cái dấu hiệu đáng ngại, cho nên Ngân hàng Trung ương bắt buộc phải dùng những cái biện pháp kích thích tài chính.
Như vậy công dụng của cái việc cắt giảm lãi suất căn bản thì nó là như thế nào?
Thì đây là một cái biện pháp mà nhằm để ổn định cái thị trường cũng như là điều hòa cái sự phát triển chung của cái nền kinh tế. Thật ra thì cái biện pháp hạ giảm lãi suất chỉ là một trong những cái biện pháp mà về tài chính mà thôi, nó còn tùy thuộc vào nhiều cái số liệu khác, nhưng mà rõ ràng nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của dân chúng, đặc biệt là cái vấn đề nợ nần về tiền vay mua nhà cũng như là cái sức tiêu thụ nó bị giảm sút bởi vì cái gánh nặng tài chính đó.
Nhưng mà thưa anh, các ngân hàng họ đâu có buộc phải hạ lãi suất giống như là Ngân hàng Dự trữ, phải không ạ?
Dĩ nhiên Ngân hàng Dự trữ tức là cái ngân hàng trung ương, mà theo đó thì các cái ngân hàng tư nhân có thể vay mượn từ đó, hoặc là có thể dựa vào những cái biện pháp tài chính của đó mà hành xử theo cái quyền lợi riêng của mình. Dĩ nhiên là cái biện pháp cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương nó không có tính cách ràng buộc đối với các ngân hàng tư, bởi vì các ngân hàng tư hoạt động trên căn bản là lợi nhuận. Thưa quý vị, thì dù muốn dù không, cái quy luật tài chính ở trong cái thị trường chung nó cũng tùy thuộc vào cái sức khỏe của nền kinh tế quốc gia, và do đó một khi cái lãi suất chính thức nó hạ giảm thì các để mà giữ cái sức cạnh tranh thì các ngân hàng tư cũng phải chiều theo một hướng vận hành như vậy.
Khi mà ngân hàng trung ương giảm lãi suất có nghĩa là nếu như các ngân hàng tư nhân mà đi vay tiền thì sẽ đỡ tốn kém hơn, đúng không ạ? Thì như vậy có nghĩa là họ sẽ kiếm lời được nhiều hơn, tức là họ cũng phải giảm lãi suất cho các thân chủ của ngân hàng. Và ông Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg cũng đã thúc giục 4 ngân hàng lớn của Úc hãy làm như vậy, có nghĩa là giảm toàn bộ 0,25% như là Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã giảm. Nhưng mà có ngân hàng nào họ đã làm chứ anh?
Thưa quý vị, kể từ khi Ngân hàng Trung ương quyết công bố cái quyết định hạ giảm lãi suất xuống chỉ còn 1.25, thì 4 cái ngân hàng lớn của Úc như là Commonwealth, Westpac, National Australia Bank và ANZ, thì 3 ngân hàng đầu tức là Commonwealth, Westpac và National Bank đã cũng chuyển tất cả những cái sự cắt giảm này cho người tiêu thụ, tức là người vay mượn tiền, với một cái lãi suất cắt giảm là 0,25%. Trong khi đó thì chỉ có ANZ là chỉ hạ khoảng 0.18% mà thôi. Thưa quý vị, như anh Quốc Vinh vừa trình bày thì cái quyết định hạ giảm lãi suất của ngân hàng trung ương nó không có tính cách bắt buộc đối với các cái ngân hàng tư nhân, bởi vì các cái ngân hàng tư nhân hoạt động theo cái quyền lợi của các cái cổ đông của họ. Cho nên ông Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg mới kêu gọi là các ngân hàng lớn chuyển toàn bộ cái sự cắt giảm của ngân hàng trung ương cho những cái thân chủ của mình, và ông cũng khuyên là những cái thân chủ của các ngân hàng đó có thể bỏ phiếu bằng chân theo cái cách nói của ông đó, tức là họ đi dò giá ở các cái ngân hàng khác xem những cái nơi nào có những cái sự giảm hạ lãi suất mà có lợi nhất cho mình thì chọn lựa cái ngân hàng đó. Bởi vì thưa quý vị, theo cái sự tính toán của một số các cái cơ quan nghiên cứu về kinh tế tài chính thì họ cho rằng là nếu mà cái sự trì hoãn cái việc mà cắt giảm cái lãi suất theo cái tỷ lệ như là cái ngân hàng trung ương vừa công bố đó, thì các cái ngân hàng tư nhân có thể kiếm được khoảng 110 triệu đô la trong vòng một tháng. Nhưng mà thưa quý vị, thì như chúng ta đã biết, nhiều cái ngân hàng đã áp dụng cái sự cắt giảm này cho thân chủ của họ.
Như vậy thì thưa anh, với cái mức lãi suất hiện nay, lãi suất chính thức và của Ngân hàng Trung ương là 1,25% đó, ai sẽ có lợi và ai sẽ bị thua thiệt?
Theo cái sự tính toán thì nếu mà những ai đang nợ khoảng cỡ 400.000 đô la tiền vay mua nhà đó, nếu mà được hạ giảm cái mức lãi suất như thế này thì họ sẽ có trong tay khoảng gần 60 đô la một tháng. Và cái số tiền 60 đô la này một tháng này đó coi như là một cái sự thặng dư ở trên trời rớt xuống đó, thì họ sẽ chi dụng vào trong cái việc mua sắm cho những cái trong cái đời sống gia đình của họ. Dĩ nhiên là các cũng có nhiều cái thành phần bị thiệt thòi, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái người thắng cuộc, nói theo cái kiểu mà như các nhà phân tích kinh tế mà nói. Thì trong số những cái người thắng cuộc đó thì có thể kể đến đầu tiên là những cái người mua nhà lần đầu, tức là với cái sự tụt giảm lãi suất đó, nó kích thích nhiều những cái người vay tiền mua nhà. Và với một cái giá bất động sản của ở các cái thành phố lớn như Sydney và Melbourne đó, nó đang tụt giảm một cách khá đáng kể trong vòng 2-3 năm qua đó, thì đây là có thể là cái cơ hội tốt cho họ, vì giá nhà giảm trong khi lãi suất cho vay cũng giảm, thì nó, nếu mà họ có sẵn một cái số tiền tiết kiệm thì có thể đây là một cái thời điểm tốt để cho họ có thể là vay tiền mua nhà và có thể thực hiện cái ước mơ làm chủ cái căn nhà của họ.
Nhưng mà thưa anh, thông thường đó thì mỗi lần mà lãi suất xuống thì giá nhà lại lên, để ra nó đâu cũng vô đó thôi mà.
Thì người ta nhận định là trong ngắn hạn thì đây là những người thắng cuộc. Nhưng mà tại vì cái giá nhà lên nó cần đòi hỏi cái thời gian, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì cho đến bây giờ đó thì nó đang ở cái đà đứng lại. Và người ta cũng nghĩ rằng là cho đến năm 2020 thì giá nó bắt đầu nó mới rục rịch đi lên. Và khi đó, đó thì ít ra thì họ cũng đã có một vài cái tháng đầu tiên hoặc là 6 tháng từ đây cho đến đó để mà có thể ổn định lại cái nguồn lợi tức, hoặc là có thể nghĩa là có một cái bước đầu tiên trong cái việc mà thực hiện ước mơ của họ. Bởi vì ít có một cái cơ hội nào hoặc là có một cái dịp thuận tiện nào trong khi giá nhà đang hạ xuống hoặc là đứng lại mà lãi suất cũng lại giảm bớt, thì có thể đây là một cái dịp cho họ để bước vào cái thị trường địa ốc.
Các chuyên viên địa ốc thì họ cũng có nói như vậy, có nghĩa là cũng phải mất thời gian chúng ta mới biết được là cái tác động của cái việc Ngân hàng Trung ương hạ giảm lãi suất như thế này nó ra làm sao, có giúp cho cái thị trường địa ốc khởi sắc trở lại hay không. Chuyện đó thời gian sẽ trả lời. Nhưng mà với cái tiền lời mà hạ thấp như thế này thì chắc là các ngân hàng họ cũng sẽ hạ cái tiền lời mà họ trả cho những người tiết kiệm với các ngân hàng, phải không anh?
Vâng, đây là bà bên thua cuộc, mình có thể nói như vậy. Đối với những người bỏ tiền trong các tài khoản tiết kiệm chẳng hạn để mong lấy được cái tiền lời để mà chi dụng á, thì rõ ràng là khi mà cái việc cắt giảm lãi suất cho vay cũng có nghĩa là cái việc cắt giảm cái tiền lời cho những người đầu tư hoặc là những người tiết kiệm với những ngân hàng. Và nó có những cái ảnh hưởng hỗ tương, tức là lợi bên này thì thiệt bên kia. Và thưa anh Quốc Vinh, cái số lợi hoặc là hại hay là không lợi đó thì đối với từng cái trường hoàn cảnh mỗi người, nhưng mà rõ ràng trong cái trường hợp này thì những người mà có tiền tiết kiệm ở trong ngân hàng để mà lấy tiền lời đó thì họ cũng sẽ làm những người bị thiệt thòi.
Theo công ty dữ liệu CoreLogic, căn cứ trên những cái phiên đấu giá mà có kết quả đó tại các thành phố trên toàn nước Úc đó, thì có vẻ là đang có cái dấu hiệu là giá nhà tại Sydney và Melbourne tăng nhẹ trở lại sau cái bầu cử liên bang. Thành thử ra bây giờ với cái chuyện mà giảm lãi suất như thế này, nếu như mà thật sự là giá nhà đang tăng nhẹ lên lại đó thì nó sẽ đẩy nhanh cái chuyện đó, đúng không anh? Thành thử ra khi mà đẩy nhanh lên như vậy thì rõ ràng nó vẫn vượt khỏi tầm tay của những người mua nhà lần đầu.
Và cái giá nhà ở trung bình ở Sydney nó có và ở Melbourne nó có tăng nhẹ trong cái thời gian qua sau một cái thời gian vài năm bị tụt giảm và có một cái giai đoạn nó cũng đứng chững lại. Thì cái người ta thấy rõ ràng điều đó qua những cái cuộc, qua những cái tỷ lệ bán đấu giá nhà thành công trong ở hai cái thành phố Sydney và Melbourne trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà ở một số các thành phố khác của Úc thì lại có một cái tỷ lệ thanh toán hay là có một cái tỷ lệ thành công về cái việc đấu giá mua nhà nó lại ít hơn. Nhưng mà nói vì đi chăng nữa thì người ta cũng thấy là cái sự hoạt động tích cực trở lại, dù là ở một cái tốc độ nó hơi chậm hơn của cái thị trường bất động sản ở các cái thành phố lớn của Úc. Điều này cũng cho thấy rằng là cái quyết định giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang là có thể đúng cái thời điểm mà những cái người mà cái thị trường địa ốc bắt đầu, người ta gọi là cái chữ hồi sinh, nhưng mà sau một cái thời gian có thể là ngủ dài hoặc là sau một cái thời gian bị giảm hụt khá lâu.
Thống kê của công ty CoreLogic cho thấy là giá bất động sản ở tại Sydney đã tăng 0,3%, tức là tính từ sau cái bầu cử liên bang đó. Ở Melbourne thì tăng 0,1%, trong khi ở Brisbane thì lại giảm 0,1% và ở Perth thì giảm 0,5%. Thưa anh, nhưng mà điều tôi thắc mắc là trong cái thời gian mà giá địa ốc giảm phải nói là tương đối nhiều đó, trong 2-3 năm trở lại đây, thì ai là người hưởng lợi nhất? Bởi vì xem chừng như, bởi vì nếu như chúng ta nói rằng là giá địa ốc xuống, nhưng thực sự nó xuống là xuống so với cái lúc nó đã lên quá cao. Cho nên là cái xuống đó đối với những người, lấy thí dụ như đi mua nhà lần đầu, những người mà không có tiền cọc nhiều, những người mà phải vay mượn ngân hàng nhiều mà chưa chắc là đã vay được nữa, thì nó cũng đâu có lợi gì cho họ đâu, đúng không anh?
Vâng, rõ ràng nếu mà chúng ta so sánh cái giá nhà trung bình ở các cái thành phố lớn của Úc như là Sydney và Melbourne ở cái thời điểm này so với cái thời điểm khoảng 5 năm về trước chẳng hạn, thì chúng ta thấy nó không có xuống mà ngược lại nó còn có một cái con số gọi là con số positive, tức là con số cộng, tức là nếu mà anh bỏ ra 1 triệu là khoảng 500 khoảng 5 năm trước, thì bây giờ cái con số đó vẫn là khoảng 1 triệu, trên 1 triệu chứ không phải là chỉ nó đứng yên hoặc là tiếp tục giảm. Và vì vậy thì trên thực tế nó không phải là một cái sự tụt giảm gì cả so với cái thời gian khoảng 5 năm trở lại đây. Nhưng mà dù thế nào chăng nữa, trong 5 năm đó nếu mà chúng ta tính đến cái lãi suất ngân hàng, tính đến cái này cái nọ, thì rõ ràng là những cái người đầu tư có thể sẽ bị chịu thiệt phần nào, hoặc là có thể bị lỗ vốn một chút đỉnh nếu mà chúng ta cộng lại tất cả những cái chi phí mà họ phải trả bỏ ra trong cái thời gian 5 năm đó. Dù vậy thì nó cũng mang lại một vài cái kết quả khá tích cực cho, đặc biệt là cho những cái người đi thuê nhà chẳng hạn, hoặc là ở các cái thành phố nhỏ của Úc, thì cái biện pháp mà cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương nó đã kích thích cho những cái người mua nhà lần đầu tiên, và do cái sự gia tăng của cái số người mua nhà lần đầu tiên đó, thì nó những cái số lượng người đi thuê nhà nó sẽ giảm bớt đi, và nó sẽ giải tỏa được cái áp lực về cái việc mà đi thuê nhà ở những cái thành phố lớn. Ngoài ra thì các cái thành phố nhỏ ngoài Sydney và Melbourne cũng vẫn giữ nguyên cái giá cả của họ, nếu mà không nói rằng là nó khá ổn định, và ở vài nơi khác, thí dụ như là ở Perth hoặc là ở Brisbane, nó cũng gia tăng cái nhà, đặc biệt là ở tiểu bang phía nam tận cùng của nước Úc, ở hòn đảo Tasmania chẳng hạn, thì người ta lại đổ xô vào đó, đầu tư vào địa ốc hoặc là mua nhà ở đó, vì cái giá nhà trung bình ở đó chừng khoảng cỡ 450 đến 500 ngàn mà thôi, trong khi đó thì cái cơ hội việc làm cũng như là cái đời sống nó thoải mái, nó thanh nhàn ở đó, thì cũng là một cái điểm hấp dẫn cho nhiều người.
Nhưng mà trong thời gian qua tiền lương ở Úc là lên rất chậm, cộng cái là giá nhà thì cao, cho nên là bây giờ lãi suất cho dù có thấp đi nữa, bởi vì một trong những cái điều mà chúng ta thấy đó là vừa qua cơ quan APRA, tức là cơ quan giám sát về khu vực ngân hàng đó, về tài chánh đó, thì cũng khuyến nghị rằng là các ngân hàng nên nới lỏng chút xíu cái điều kiện mà cho vay tiền mua nhà. Nhưng mà cho dù vậy đi nữa thì cái thị trường địa ốc nó cũng chưa có thể nào nói rằng là khởi sắc trở lại, bởi vì cái số người mà có đủ điều kiện để mà đi mua nhà, mặc dù là bây giờ trong cái hoàn cảnh là rất thuận lợi.
Vâng, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại nhiều cái yếu tố quan trọng khác của cái nền kinh tế, thí dụ như là cái tỷ lệ lạm phát, cái tỷ lệ thất nghiệp, rồi cái mức gia tăng lương bổng nó chậm chạp vân vân đó, thì tất cả những cái điều này nó có thể là những cái yếu tố nó bù qua sớt lại thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì chúng ta cũng phải kể luôn là những cái người xuất cảng hàng hóa và dịch vụ của Úc, bởi vì cái đồng đô la nó thấp, có nghĩa rằng là cái chi phí của họ hoặc là cái hàng hóa của họ bán ra ở nước ngoài nó sẽ được mua nhiều hơn, vân vân.
Nói gì thì nói, nếu như mà biện pháp cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương mà kèm được đồng đô la Úc không có bị lên giá thì như vậy là tốt nhất rồi đó.
Vâng, có nhiều người cũng nghĩ rằng là có thể là trong cái tương lai gần, Ngân hàng Dự trữ Liên bang còn có thể áp dụng thêm cái biện pháp cắt giảm lãi suất nữa để có thể có hy vọng là ngăn chặn được cái sự tụt giảm của cái tỷ lệ tăng trưởng của nước Úc mà đang ở trên cái biểu đồ người ta nhìn thấy đang có cái xu hướng đi xuống.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.